Phong lưu võ trạng nguyên, chương 411, công chủ muốn gây dựng sự nghiệp 2, góc truyện audio.com, mọi người đồng thanh cười, thượng quan Uyển Nhi cũng đi ra cười hì hì nói. Còn ta thì sao đây, ngươi, Tần Tiêu suy tư một trận, vậy ngươi xem như là người phát ngôn đại diện đi thật tốt. Ngươi đánh răng bộ dáng đặc biệt xinh đẹp, vẽ ra bức tranh, dán ở bên ngoài làm áp phích quảng cáo, nhất định ai nhìn thấy cũng đều thích. Lấy danh vọng và ảnh hưởng của ngươi, tùy tiện tuyên truyền một chút người khác không nói, những tài tử danh sĩ cùng văn nhân, tao khác kia là khẳng định muốn mua một ít. Nếu bọn họ mua một món, vậy sẽ có hiệu ứng, có thể trở thành trào lưu cùng thời thương phải không? Thời đại võ tắc thiên, thượng quan Uyển Nhi tuổi còn trẻ lại là người đánh giá thi văn thiên hạ. Ở trong đám tài tử thi nhân danh vọng đúng là cực cao. À, cảm tình đem ta làm chiêu bài bày ra rồi. Thượng quan Uyển Nhi cười hì hì nói rằng. Cũng được, đơn giản là nhàn rỗi đến vô sự, chi bằng cùng đám tỉ muội làm chút sự tình có ý nghĩa. Ban ngày bận chính sự, buổi tối chơi mặt trược, những ngày nay coi như là phong phú, cũng tốt hơn cả ngày thi từ ca phú, ăn chơi nhảy múa vô vị, nhàm chán. Tư nữ hưng phấn mà tụ tập lại cùng nhau, líu díu thương lượng sự tình mở xưởng làm bàn chải đánh răng. Tần Tiêu nghiêm mặt ngồi ở chỗ kia, nhìn các nàng cao hứng bừng bừng thảo luận, trong lòng thầm nghĩ. Không nghĩ tới, đường đường là công chúa, cũng muốn gây dựng sự nghiệp, làm việc tại nhà. Nếu ta ở trên triều đường không làm được việc cũng tìm chút sự tình thú vị để làm. Chung quy không đến mức như những kẻ phẫn thanh kia cả ngày phiền muộn thở dài, trong lòng sốt ruột như thiêu đốt tự dằn vặt bản thân. Chờ qua công việc bận rộn lần này, sau đó kiến tạo quân doanh xong, sẽ bắt đầu một vòng huấn luyện mới cho đặc chủng doanh. 2-3 tháng trước đặc huấn kia cùng huấn luyện kỹ xảo sau đó mặc dù có một ít hiệu quả, nhưng còn cách mục tiêu mà Tần Tiêu dự đoán vẫn chênh lệch thật lớn. Quách Tử Nghi cũng muốn cẩn thận dạy dỗ một phen thật tốt. Hiện tại tuy rằng hắn văn thao vũ lực đều đã không kém thế nhưng nếu như tiếp thu thêm một ít tư tưởng và tri thức quân sự thế kỷ 21 cùng với kỹ năng đặc chủng, khẳng định sẽ càng thêm lợi hại. Tương lai đảm đương chủ soái một phương tuyệt đối không phải nói suông. Nghĩ không ra trong lúc nhàn rỗi ta cũng sẽ bận rộn như vậy. Còn phải chuẩn bị cưới thượng quan Uyển Nhi nữa. Nếu là bình thê, vậy cũng sẽ phải phân phòng riêng để ở. Không thể so với chủ thất thua kém bao nhiêu được. Nguyên bản Lăng Vân Cư đã có đủ lớn, nhưng là muốn ở bên cạnh phòng chính tìm gian phòng tốt chút để ở, hào hào trang bị một phen, không thể để nàng chịu ủy khuất được. Trong triều đình sẽ phát sinh một ít chuyện gì đây? Ta ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng sức lúc nào mới có cơ hội hàng lâm. Bỏ đi trước không nghĩ xa như vậy, cơ hội cũng chỉ chiếu cố người có chuẩn bị. Mấy ngày này, ta cứ hào hào chuẩn bị đi thôi. Nghĩ đến đang nhập thần, bốn nữ tử hỉ hả bỏ chạy đi ra ngoài, Tần Tiêu hỏi. Vì các ngươi nhất tề chạy ra đây làm cái gì? Thu lông lợn, bốn nữ tử đồng thanh đáp một câu, vui vẻ bỏ chạy ra ngoài. Tần Tiêu ngồi ở trên ghế dựa, buồn cười một trận, duỗi lưng một cái. Được rồi, ta cũng nên làm chính sự thôi. Địch Quang Viễn sai người tím đến cho Tần Tiêu sớm một chút tùy tiện ăn xong một ít rồi đi ra hậu viện của hầu phủ. Trên bãi cỏ rộng rãi trống trải kia, Hình Trường Phong đang dẫn người tiến hành huấn luyện mã đao. Góc truyện audio.com, đâm chém, hò hét trận trận sát khí trùng thiên, mồ hôi rơi như mưa, móng ngựa phi lên cao. Quách Tử Nghi cũng cực kỳ tự giác theo sát mấy người Hình Trường Phong cùng nhau huấn luyện, trong tay cầm một cây phương thiên họa kích bằng hàn thiết cực kỳ uy vũ chém tới một người cỏ, giống như mãnh hổ hạ sơn. Vạn Lôi thấy Tần Tiêu đến, liền đi tới ôm quyền thi lễ. Tướng quân đến sớm vậy, ở trong quân đôi, đám người Vạn Lôi vẫn quen thói gọi Tần Tiêu là tướng quân. Huynh đệ khổ cực rồi, Tần Tiêu gật đầu, sau đó nói với hắn rằng, Quách Tử Nghi này thế nào, không tệ thật đúng là nhân tài. Vạn Lôi nói rằng, không hề có tác phong của quý công tử chút nào, ngày hôm qua chúng ta khi xây dựng hành doanh, hắn đã cùng sĩ tốt bình thường như nhau. Cùng bận rộn một chỗ, nói là muốn học tập và nắm giữ mỗi một hạng kỹ năng nhỏ nhất trong quân đội. Chịu học hỏi, lại thông minh, hơn nữa có thể chịu khổ. Thuật cưỡi ngựa của hắn là tốt nhất trong toàn bộ chúng ta. Mới vừa rồi ta cho hắn một cây tam liên thiết tí nổ, đã vui mừng không thôi. Ha ha, tốt, Tần Tiêu cười cười, trước để hắn theo các ngươi làm quen một chút bầu không khí trong quân đội đi đã. Nhớ kỹ, đem hắn coi như sĩ tốt bình thường để đối đãi. Nhiệm vụ không hoàn thành, hoặc là làm sai, nên đánh thì đánh, cần mắng cứ mắng, nghìn vạn lần đừng có làm ra đãi ngộ đặc thù gì. Hơn nữa tốt nhất là càng thêm nghiêm ngặt một chút. Vạn Lôi liền ôm quyền. Mà tướng biết rõ, tốt lắm, Tần Tiêu nói rằng, trong khoảng thời gian này, vẫn giống như trước đây tiến hành một ít huấn luyện thường quy đi đã. Chờ quân doanh xây dựng, sắp xếp xong toàn bộ, lập tức bắt đầu đặc huấn. Đến lúc đó ta tự mình chủ trì. Dạ tướng quân, Tần Tiêu lại đứng ở nơi đó nhìn một trận. Quách Tử Nghi đã là người nổi bật nhất bọn họ, một thân khôi ngô cường tráng, quả thực chính là hăng hái tận trời. Quách Tử Nghi đã nhìn thấy Tần Tiêu đi qua từ xa, vội vã chạy nước rút xong, sau một lát liền thúc ngựa chạy đến trước mặt Tần Tiêu, xoay người xuống ngựa bái chào. Tần Tiêu đỡ hắn lên, cười ha hả nói rằng, trong quân đôi cũng không có phân chia phụ huynh tử chất cùng sư đồ. Gọi ta là tướng quân, ta vừa rồi đã nói với vạn tướng quân, mấy ngày này ngươi vẫn cùng đặc chủng doanh huấn luyện. Cùng ăn cùng ở cùng huấn luyện, không có bất cứ một chút đặc quyền nào. Ngươi có chịu được loại khổ sở này không? Quách Tử Nghi nghiêm nghị liền ôm quyền, tướng quân yên tâm, Tử Nghi nhất định có thể chịu được. Hơn nữa Tử Nghi đang muốn từ binh sĩ thấp nhất làm lên cao. Từ đóng quân, bầy binh bố trận đến xếp thành hàng cầm cờ, đều phải học được trong lòng. Được lắm, Tần Tiêu vỗ bả vai của hắn một cái. Đặc chủng doanh hiện đang tiến hành chỉ là bình thường huấn luyện hàng ngày. Đến lúc đó đặc huấn ngay từ đầu đều là rất khổ. Ngươi cần phải có chuẩn bị, còn có, ban ngày ngươi cùng bọn họ huấn luyện. Buổi tối lại tới tìm ta cùng với ngươi học binh pháp thao lược. Quách Tử Nghi vui mừng nói. Dạ tướng quân, Tử Nghi đi huấn luyện, đi thôi. Vạn Lôi tấm tắc khen, thực sự là hài tử tốt, một bầu nhiệt huyết phẩm hạnh thượng giai, giống như vậy nhân tài văn võ giống nha hắn vậy thực sự là hiếm thấy nha. Đúng vậy, Tần Tiêu gật đầu nói rằng, hắn tại một chút phương diện so với ta còn muốn mạnh mẽ hơn. Thành tựu trong tương lai, nhất định không có người thường có khả năng. Góc truyện audio.com, bằng được mọi người đồng thanh cười, Thượng quan Uyển Nhi cũng đi ra cười hì hì nói. Còn ta thì sao đây? Ngươi, Tần Tiêu suy tư một trận, vậy ngươi xem như là người phát ngôn đại diện đi thật tốt. Ngươi đánh răng bộ dáng đặc biệt xinh đẹp, vẽ ra bức tranh, dán ở bên ngoài làm áp phích quảng cáo, nhất định ai nhìn thấy cũng đều thích. Lấy danh vọng và ảnh hưởng của ngươi, tùy tiện tuyên truyền một chút người khác không nói, những tài tử danh sĩ cùng văn nhân, tao khác kia là khẳng định muốn mua một ít. Nếu bọn họ mua một món, vậy sẽ có hiệu ứng, có thể trở thành trào lưu cùng thời thương phải không? Thời đại võ tắc thiên, Thượng quan Uyển Nhi tuổi còn trẻ lại là người đánh giá thi văn thiên hạ. Ở trong đám tài tử thi nhân danh vọng đúng là cực cao. À, cảm tình đem ta làm chiêu bài bày ra rồi. Thượng quan Uyển Nhi cười hì hì nói rằng, cũng được, đơn giản là nhàn rỗi đến vô sự, chi bằng cùng đám tỉ muội làm chút sự tình có ý nghĩa. Ban ngày bận chính sự, buổi tối chơi mặt trược, những ngày nay coi như là phong phú, cũng tốt hơn cả ngày thi từ ca phú, ăn chơi nhảy múa vô vị, nhàm chán. Tư nữ hưng phấn mà tụ tập lại cùng nhau, líu ríu thương lượng sự tình mở xưởng làm bàn chải đánh răng. Tần Tiêu nghiêm mặt ngồi ở chỗ kia, nhìn các nàng cao hứng bừng bừng thảo luận, trong lòng thầm nghĩ. Không nghĩ tới, đường đường là công chúa, cũng muốn gây dựng sự nghiệp, làm việc tại nhà. Nếu ta ở trên triều đường không làm được việc cũng tìm chút sự tình thú vị để làm. Chung quy không đến mức như những kẻ phẫn thanh kia cả ngày phiền muộn thở dài, trong lòng sốt ruột như thiêu đốt tự dằn vặt bản thân. Chờ qua công việc bận rộn lần này, sau đó kiến tạo quân doanh xong, sẽ bắt đầu một vòng huấn luyện mới cho đặc chủng doanh. 2-3 tháng trước đặc huấn kia cùng huấn luyện kỹ xảo sau đó mặc dù có một ít hiệu quả, nhưng còn cách mục tiêu mà Tần Tiêu dự đoán vẫn chênh lệch thật lớn. Quách Tử Nghi cũng muốn cẩn thận dạy dỗ một phen thật tốt. Hiện tại tuy rằng hắn văn thao vũ lực đều đã không kém thế nhưng nếu như tiếp thu thêm một ít tư tưởng và tri thức quân sự thế kỷ 21 cùng với kỹ năng đặc chủng, khẳng định sẽ càng thêm lợi hại. Tương lai đảm đương chủ soái một phương tuyệt đối không phải nói suông. Nghĩ không ra trong lúc nhàn rỗi ta cũng sẽ bận rộn như vậy. Còn phải chuẩn bị cưới Thượng quan Uyển Nhi nữa. Nếu là bình thê, vậy cũng sẽ phải phân phòng riêng để ở. Không thể so với chủ thất thua kém bao nhiêu được. Nguyên bản Lăng Vân Cư đã có đủ lớn, nhưng là muốn ở bên cạnh phòng chính tìm gian phòng tốt chút để ở, hào hào trang bị một phen, không thể để nàng chịu ủy khuất được. Trong triều đình sẽ phát sinh một ít chuyện gì đây? Ta ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng sức lúc nào mới có cơ hội hàng lâm. Bỏ đi trước không nghĩ xa như vậy, cơ hội cũng chỉ chiếu cố người có chuẩn bị. Mấy ngày này, ta cứ hào hào chuẩn bị đi thôi. Nghĩ đến đang nhập thần, bốn nữ tử hỉ hả bỏ chạy đi ra ngoài, Tần Tiêu hỏi. Vì các ngươi nhất tề chạy ra đây làm cái gì? Thu lông lợn, bốn nữ tử đồng thanh đáp một câu, vui vẻ bỏ chạy ra ngoài. Tần Tiêu ngồi ở trên ghế dựa, buồn cười một trận, duỗi lưng một cái. Được rồi, ta cũng nên làm chính sự thôi. Địch Quang Viễn sai người tím đến cho Tần Tiêu sớm một chút, tùy tiện ăn xong một ít rồi đi ra hậu viện của hầu phủ. Trên bãi cỏ rộng rãi trống trải kia, Hình Trường Phong đang dẫn người tiến hành huấn. Góc truyện audio.com, luyện mã đao đâm chém, hò hét trận trận sát khí trùng thiên, mồ hôi rơi như mưa, móng ngựa phi lên cao. Quách Tử Nghi cũng cực kỳ tự giác theo sát mấy người Hình Trường Phong cùng nhau huấn luyện, trong tay cầm một cây Phương Thiên Họa Kích bằng hàn thiết cực kỳ uy vũ chém tới một người cỏ, giống như mãnh hổ hạ sơn. Vạn Lôi thấy Tần Tiêu đến, liền đi tới ôm quyền thi lễ. Tướng quân đến sớm vậy. Ở trong quân đôi, đám người Vạn Lôi vẫn quen thói gọi Tần Tiêu là tướng quân. Huynh đệ khổ cực rồi. Tần Tiêu gật đầu, sau đó nói với hắn rằng, Quách Tử Nghi này thế nào? Không tệ, thật đúng là nhân tài. Vạn Lôi nói rằng, không hề có tác phong của quý công tử chút nào. Ngày hôm qua chúng ta khi xây dựng hành doanh, hắn đã cùng sĩ tốt bình thường như nhau. Cùng bận rộn một chỗ, nói là muốn học tập và nắm giữ mỗi một hạng kỹ năng nhỏ nhất trong quân đội. Chịu học hỏi, lại thông minh, hơn nữa có thể chịu khổ. Thuật cưỡi ngựa của hắn là tốt nhất trong toàn bộ chúng ta. Mới vừa rồi ta cho hắn một cây tam liên thiết tí nổ, đã vui mừng không thôi. Ha ha, tốt, Tần Tiêu cười cười, trước để hắn theo các ngươi làm quen một chút bầu không khí trong quân đội đi đã. Nhớ kỹ, đem hắn coi như sĩ tốt bình thường để đối đãi. Nhiệm vụ không hoàn thành, hoặc là làm sai, nên đánh thì đánh, cần mắng cứ mắng, nghìn vạn lần đừng có làm ra đãi ngộ đặc thù gì. Hơn nữa tốt nhất là càng thêm nghiêm ngặt một chút. Vạn Lôi liền ôm quyền, mà tướng biết rõ, tốt lắm, Tần Tiêu nói rằng, trong khoảng thời gian này, vẫn giống như trước đây tiến hành một ít huấn luyện thường quy đi đã. Chờ quân doanh xây dựng, sắp xếp xong toàn bộ, lập tức bắt đầu đặc huấn. Đến lúc đó ta tự mình chủ trì. Dạ tướng quân, Tần Tiêu lại đứng ở nơi đó nhìn một trận. Quách Tử Nghi đã là người nổi bật nhất bọn họ, một thân khôi ngô cường tráng, quả thực chính là hăng hái tận trời. Quách Tử Nghi đã nhìn thấy Tần Tiêu đi qua từ xa, vội vã chạy nước rút xong, sau một lát liền thúc ngựa chạy đến trước mặt Tần Tiêu, xoay người xuống ngựa bái chào. Tần Tiêu đỡ hắn lên, cười ha hà nói rằng, trong quân đôi cũng không có phân chia phụ huynh tử chất cùng sư đồ. Gọi ta là tướng quân. Ta vừa rồi đã nói với Vạn tướng quân, mấy ngày này ngươi vẫn cùng đặc chủng doanh huấn luyện. Cùng ăn cùng ở cùng huấn luyện, không có bất cứ một chút đặc quyền nào. Ngươi có chịu được loại khổ sở này không? Quách Tử Nghi nghiêm nghị liền ôm quyền. Tướng quân yên tâm, Tử Nghi nhất định có thể chịu được. Hơn nữa Tử Nghi đang muốn từ binh sĩ thấp nhất làm lên cao. Từ đóng quân, bầy binh bố trận đến xếp thành hàng cầm cờ, đều phải học được trong lòng. Được lắm, Tần Tiêu vỗ bả vai của hắn một cái. Đặc chủng doanh hiện đang tiến hành chỉ là bình thường huấn luyện hàng ngày. Đến lúc đó đặc huấn ngay từ đầu đều là rất khổ. Ngươi cần phải có chuẩn bị, còn có, ban ngày ngươi cùng bọn họ huấn luyện, buổi tối lại tới tìm ta cùng với ngươi học binh pháp thao lược. Quách Tử Nghi vui mừng nói, dạ tướng quân, Tử Nghi đi huấn luyện, đi thôi. Vạn Lôi tấm tắc khen, thực sự là hài tử tốt, một bầu nhiệt huyết phẩm hạnh thượng giai, giống như vậy nhân tài văn võ giống nha hắn vậy thực sự là hiếm thấy nha. Đúng vậy, Tần Tiêu gật đầu nói rằng, hắn tại một chút phương diện so với ta còn muốn mạnh mẽ hơn. Thành tựu trong tương lai, nhất định không có người thường có. Góc truyện audio.com, khả năng bằng được, cách chương.